Dưới đây, luận về xuất gia. Vàng, Phật Pháp là Pháp chung của cả chín Pháp giới. Không ai không nên tu, mà cũng không ai chẳng thể tu. Người trì trai niệm Phật nhiều, xét đến hiệu quả, thì người khiến cho Pháp đạo được hưng thịnh, phong tục thuần thiện, chỉ sợ không nhiều, chứ càng nhiều, càng tốt. Còn như kẻ xuất gia làm tăng, hòng giữ gìn đạo Pháp Như Lai và lập bày cách để lưu thông đạo Pháp, nếu người ấy lập chí hướng thượng, phát đại bồ đề, nghiên cứu Phật Pháp, triệt ngộ tự tánh, hoằng dương tam học, nhưng riêng khen ngợi tịnh độ, thì trong một đời sẽ mau thoát khỏi khổ luân. Người như vậy cũng chỉ sợ không nhiều, chứ càng nhiều, càng tốt. Nếu là kẻ hơi có tín tâm, không có đại trí, muốn dựa vào cái danh làm tăng, để ăn không ngồi rồi, sống bám Phật Pháp, mang danh Phật tử, chứ thật sự chỉ là gã chọc đầu. Dẫu không tạo ác nghiệp, nhưng đã là hạt giống hư hoại nơi Pháp, là phế nhân của đất nước. Nếu còn phá giới, tạo nghiệp, khiến Phật Pháp nhục lầy. Dẫu sống, trốn được phép nước, lúc chết, quyết định đọa địa ngục. Đối với Pháp, đối với bản thân, cả hai vô ích. Một kẻ như thế, còn chẳng được, huống chi là nhiều. Cổ nhân nói, xuất gia là chuyện của bậc đại trưởng phu, kẻ quan cao lộc cả, không thể làm được. Đấy là chân ngữ, thật ngữ, chứ không phải là ức chế kẻ quan cao lộc cả, đề cao tăng giả đâu. Là vì gánh vác gia nghiệp của Phật, nối tiếp huệ mạng của Phật, không phải là kẻ phá vô minh, hòng khôi phục bản tánh, hoằng dương đạo Pháp, hòng lợi lạc chúng sanh, sẽ không thể làm được. Từ dày về sau, người cầu xuất gia, thứ nhất, phải là thật sự phát tâm đại bồ đề, lợi mình, lợi người. Thứ hai, là phải có thiên tư hơn người, thì mới được xuống tóc. Nếu không, không được. Nếu là nữ nhân, có tín tâm, nên bảo họ tu hành tại gia, muôn vàn chẳng cho xuất gia. E rằng, có chuyện sai xảy, đến nỗi ô uế, bại hoại Phật môn chẳng nhẹ vậy. Người nam, nếu là chân tu, xuất gia càng dễ, vì có thể tham phỏng tri thức, y chỉ tùng lâm. Nữ, dẫu chân tu, xuất gia vẫn khó, bởi hành động dễ chuốc lấy miệng đời rèm báng, mọi việc thường khó lòng tùy ý được. Chọn lựa thế độ như trên, chẳng độ ni chúng, chính là hộ trì Phật Pháp trong đời mạt, là yếu nghĩa bậc nhất để chỉnh lý Pháp môn. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Tạ Dung Thoát, 2. Chỉ có hàng thích tử chúng ta lấy chuyện thành đạo lợi sanh làm cách báo ân tối thượng. Không chỉ báo đáp cha mẹ nhiều đời, mà còn báo đáp hết thảy cha mẹ trong tứ sanh lục đạo từ vô lượng kiếp. Không những hiếu kính cha mẹ khi còn sống, mà còn độ thoát linh thức của cha mẹ, khiến cho họ vĩnh viễn thoát khỏi khổ luân, thường trụ chánh giác. Vì vậy, mới nói, đạo hiếu của họ thích, ẩn kín, khó thể hiểu rõ vậy. Tuy vậy, đạo hiếu của nho, lấy chuyện phụng dưỡng cha mẹ làm đầu, nếu đệ tử Phật, từ biệt cha mẹ xuất gia, thì có phải là chẳng đoái hoài công cha mẹ nuôi dưỡng hay chăng? Đức Phật chế định, xuất gia, phải bẩm cùng cha mẹ. Nếu có anh em, con cháu, có thể nhờ cậy, thì mới được bẩm thưa cùng cha mẹ bằng lòng, mới được xuất gia. Nếu không, chẳng cho xuống tóc. Có người xuất gia rồi, nếu anh em gặp chuyện, cha mẹ không nhờ cậy ai được, cũng được phép xẻ bớt cơm áo để giúp đỡ cha mẹ. Do vậy, Ngài Trường Lô còn nêu vết thơm phụng dưỡng mẹ. Thiền sư Trường Lô Tông Trách, đời Tống, người xứ Tương Dương, lúc nhỏ mồ côi. Bà mẹ ngài họ Trần, nuôi nhờ con trong nhà người cậu. Đến lớn, sư thông thạo, bác lãm kinh điển thế tục. Năm 29 tuổi, xuất gia, hiểu sâu xa tông yếu. Sau, trụ tại chùa Trường Lô, đón mẹ về ở nơi thất phía đông phương trượng, khuyên mẹ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. 7 năm sau, mẹ niệm Phật qua đời. Chuyện này, chép trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Ngài Đạo Phi, có chuyện lạ chôn cha. Ngài Đạo Phi là tông thất nhà Đường, người Trường An. Sanh ra mới vừa đầy năm, cha, vì vương sự, bỏ mình. Ngài xuất gia năm 7 tuổi. Đến năm 19, đời loạn, gạo mắc, bèn cõng mẹ vào Hoa Sơn, tự nhịn ăn, khất thực nuôi mẹ. Năm sau, ngài tìm đến chiến trường Hoắc Sơn, thâu thập xương trắng, kiên thành tụng kinh chú, mong tìm được xương cha. Vài ngày sau, xương cha từ giữa đống xương trồi lên, tiến thẳng đến trước mặt ngài Đạo Phi. Ngài bèn chôn vùi những bộ xương khác, mang xương cha đem về chôn cất. Chuyện này được chép trong Tống Cao Tăng Truyện. Vì thế, kinh nói, công đức cúng dường cha mẹ bằng với công đức cúng dường bậc nhất sanh bổ xứ Bồ Tát. Cha mẹ còn sống thì khéo léo khuyên dụ, khiến cho cha mẹ trì trai niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Cha mẹ đã khuất thì đem công đức tu trì đọc tụng của chính mình, thường trí thành hồi hướng cho cha mẹ, khiến họ vĩnh viễn thoát khỏi ngũ trược, từ biệt mãi mãi sáu nẻo, chứng vô sanh nhẫn, đạt địa vị bất thoái. Đến tột cùng đời vị lai, độ thoát chúng sanh, khiến cho cả mình lẫn người đều thành giác đạo. Như vậy là chẳng giống với đại hiếu của thế gian. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 2, Phật Giáo Dĩ Hiếu Vi Bổn Luận.